Chào tất cả mọi người. Sáng thứ bảy thật là vui đúng không ạ? Hôm nay thì Hà Nội khá là mát mẻ rồi. Mưa bão mấy ngày hôm nay. Rất là mát, tuyệt vời quá mọi người ạ. Không phải những cái ngày mà nắng nóng rồi bị cắt điện như mấy hôm trước. Chúng ta làm việc buổi sáng ngày hôm nay với một livestream khá là thú vị. Và tin chắc rằng nội dung này sẽ giúp cho anh chị quản lý tài chính một cách chắc chắn nhất. Chắc chắn là như vậy. Và đối với quản lý tài chính cá nhân thì khi mà chúng ta xây dựng các tài sản thì chúng ta phải bắt đầu từ tài sản phòng thủ mọi người ạ. Đây là một trong những nội dung mà cơ bản, khá là cơ bản và khái quát. Nội dung này thì không nhằm mục đích là khuyến nghị tới anh chị các bạn. Nó hoàn toàn là mục đích giáo dục. Thứ hai nữa là mọi cái gợi ý ở đây nó mang tính chất là tham khảo dựa trên những cái trải nghiệm cá nhân của bản thân mình. Anh chị nào mà làm theo ấy thì phải rất là cân nhắc. Thứ hai nữa là phải tự chịu trách nhiệm và có trách nhiệm, tự chịu trách nhiệm với các cái quyết định đầu tư của mình. Không ai chịu trách nhiệm thay cho cái số tiền của mình cả. Và mình cũng phải nói trước như vậy để mà mọi người có một cái tâm thế rất rõ ràng. Dù là tài sản phòng thủ nhưng nó vẫn có khả năng mất, vẫn có khả năng giảm giá, vẫn có rủi ro rất là nhiều, chứ không phải là an toàn 100%. Chẳng có cái gì là an toàn 100% cả. Thế Hòa cũng phải chia sẻ rõ với mọi người như vậy, chúng ta có một cái tâm thế rõ ràng trước khi mà chúng ta vào, chứ không sau này lại rủi ro nó xảy ra như thế nào lại đổ lỗi hết cho mình. Như thế là mình rất là buồn. Chúng ta khi mà chúng ta đã đầu tư, đã tìm cách để chúng ta hiểu về quản lý tài chính cá nhân, để phân bổ danh mục để đầu tư, thì chúng ta phải nắm rõ những cái nguyên tắc như vậy. Mình không đùa gà, mình cũng chẳng có cái lợi ích gì ở đây cả. Hoàn toàn là chia sẻ để mà giúp cho chúng ta tìm đến những cái mà mang tính chất là hợp pháp. Đây Hòa nói là hợp pháp. Thứ hai nữa là an toàn. Tức là cái mức độ an toàn là tối đa nhất mọi người nhé. Đấy, một vài cái lưu ý nhỏ tới anh chị và các bạn như vậy. Mọi người có nhìn rõ cái màn hình Hòa đang chia sẻ không ạ? Nếu mà mọi người nhìn rõ cái màn hình Hòa đang chia sẻ thì gõ phím 1 giúp Hòa nhé. Chào bạn Rosie Nguyễn nhé. Chào bạn Việt Nguyễn nhé. Trước khi trình bày thì mọi người tặng cho Hòa một cái like nhé. Hoặc là nếu mà mọi người thấy những cái nội dung mà Hòa đang chuẩn bị trình bày trên này này, Hòa cũng đã share hết rồi, mà mọi người thấy cần thiết với ai đó thì mọi người có thể gửi cho người đó thôi. Thứ hai nữa là nếu mà mọi người muốn nghe lại cái video này thì mọi người có thể là share lên cái tường của mình ở chế độ riêng tư cũng được, tức là để tránh làm phiền người khác ấy, để mà mình có thể là nghe lại. Ok, chúng ta bắt đầu nhá. Chủ đề chúng ta hôm nay là 8 tài sản phòng thủ tốt nhất dành cho người biết quản lý tài chính cá nhân. Tại sao Hòa lại dùng cái từ là biết quản lý tài chính cá nhân? Bởi vì là hầu hết thì mọi người ở Việt Nam mình ấy, vì đa số là cái kỹ năng về tài chính cá nhân là rất là kém. Kể cả bản thân Hòa cũng vậy, nó cũng rất là kém. Kể đến bây giờ thì mình cũng vẫn đang phải học hỏi mỗi ngày, chứ không phải là mình biết hết tất cả. Có lẽ thì do mình đọc nhiều sách và mình thực hành nhiều hơn, và mình tự mình lấy mình ra mình làm thí nghiệm, thì có thể là mình biết hơn mọi người một chút thôi. Đấy, mình cũng xác nhận lại với mọi người như vậy. Mình cũng không phải là thầy và mình cũng không phải là một chuyên gia gì cả. Đấy, những cái mà mình chia sẻ ở đây chỉ là những cái trải nghiệm mang tính chất là thực tế của bản thân mình. Vậy thì 8 cái tài sản phòng thủ tốt nhất theo cá nhân mình đây là gì? Mình đã sắp xếp theo thứ tự mọi người nhé. Mọi người nhìn ở đây nó là có logic đấy. Tức là sắp xếp theo thứ tự từ mức an toàn nhất, và nó cứ giảm dần. Thứ hai đó là sắp xếp theo mức độ cần thiết ấy. Cái mức độ cần thiết đối với mỗi người ấy. Và tiếp theo đó là sắp xếp theo mức độ là gì ạ? Cái khả năng mà thực hiện của mỗi người. Thì nó theo thứ tự này mọi người nhé. Đấy, mình sẽ sắp xếp lại cho mọi người, mình ấn số nhé. 1 này. Đấy. 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8. Rồi, chúng ta bắt đầu với 8 loại tài sản phòng thủ tốt nhất, bao gồm số 1 là vàng, số 2 là trái phiếu chính phủ, số 3 là tiết kiệm ngân hàng, số 4 là chứng chỉ tiền gửi, số 5 là bảo hiểm, số 6 là nhà ở, số 7 là quỹ trái phiếu và số 8 là ngoại tệ. Chúng ta sẽ bắt đầu đi vào từng nhóm tài sản một. Ở đây, thực ra thì tất cả những tài sản này không thể nói trong một cái livestream mà hết được. Chúng ta sẽ chỉ nói ngắn gọn thôi, để mọi người hình dung ra một cái tổng quát thôi. Còn khi đi sâu vào từng loại tài sản này thì mọi người có thể nghe đến hàng chục, thậm chí hàng trăm video mà Hòa đã làm ở trên kênh YouTube Tiền Của Tôi Official rồi mọi người nhé. Đầu tiên là vàng. Tại sao Hòa lại xếp nó là số 1? Vàng nó là cái tài sản mà tích trữ được cho mọi người. Bây giờ nó gọi là tài sản tích trữ nhé. Vàng thì không thể cầm ra mà mua bán được, nhưng có thể chuyển đổi thành tiền rất nhanh, rất dễ dàng. Và nếu có bất kỳ những cái biến động về rủi ro về kinh tế xảy ra, rủi ro về hệ thống tiền tệ xảy ra, thì vàng nó sẽ phi ngay. Thậm chí là những biến động về rủi ro chính trị của cái nước đó hoặc là trên thế giới, thì vàng chắc chắn sẽ phi, sẽ tăng. Thời gian vừa qua thì mọi người cũng đã nhìn thấy rồi đúng không ạ? Covid xảy ra vàng tăng đúng không ạ? Hệ thống tiền tệ của Mỹ gặp phá sản, vàng tăng đúng không ạ? Rồi Nga chiến đấu với Ukraine, vàng tăng. Thì đấy chính là một vài những cái mà rủi ro gọi là chúng ta cảm thấy là rất là nguy hiểm, thì vàng nó đều tăng. Và nếu giả sử rằng cái quốc gia mà mình đang sống như này nó gặp những cái biến cố, ví dụ như là lạm phát cao, đồng tiền mất giá, thì cái gì là giữ được giá ở đây? Chính là vàng. Bởi vì sao? Bởi vì vàng không chỉ dùng ở cái nước đó mà có thể dùng ở rất nhiều các nước khác. Vì cái nhu cầu đấy nó là toàn cầu. Còn nhu cầu của một cái đồng tiền ở quốc gia đó không phải là toàn cầu, trừ một số ngoại tệ mạnh, ví dụ như là đô la Mỹ. Bây giờ mọi người đang sống ở một cái nước ví dụ như Venezuela chẳng hạn, thì cái đồng tiền của cái nước đấy còn có giá trị không? Không có giá trị mấy. Đúng ạ. Hay là Tây Ban Nha đúng không ạ? Đấy, hay là gì ạ? Hy Lạp đúng không? Phải nhớ là Hy Lạp. Thì đấy là những cái nước mà nó bị lạm phát rất là cao. Giả sử bây giờ nhá, ở Việt Nam mình lạm phát lên đến 40 hay 50%, thì theo mọi người mình cầm cái đồng tiền Việt Nam đồng còn có giá trị nhiều không? Đúng không? Thì lúc này cầm vàng nó sẽ có giá trị. Vậy thì chúng ta mua vàng gì? Ở Việt Nam có hai loại, đó là vàng SJC, chính là vàng chuẩn quốc gia. Và thứ hai là vàng nhẫn của các công ty vàng họ làm. Họ lấy cái tên của họ. Thì vàng SJC thì nó đóng theo miếng. Tức là mỗi một miếng đấy là một cây. Khi mọi người đi mua ấy thì mua một cây thì nó số tiền nó khá là lớn. Bây giờ nó rơi vào khoảng độ 67 triệu. Thì không phải ai cũng mua cũng có tiền để mua cái đó. Hoặc là ít nhất mình cũng phải gom cả lăng. Thì mình có thể mua vàng nhẫn, nó dễ dàng hơn, có thể mua từ 0,5 chỉ. Thứ hai nữa là gì? Hiện tại bây giờ cái sự chênh lệch giữa vàng SJC và vàng nhẫn nó quá lớn, thì cái mức độ an toàn hơn là chúng ta mua cái vàng nhẫn, thì nó sẽ đỡ biến động hơn. Còn SJC nó biến động, nó rủi ro cao hơn rất nhiều. Nhưng SJC nó lại có một cái ưu điểm, đó chính là gì ạ? Là thanh khoản cao hơn rất nhiều. Anh chị có thể bán không chỉ SJC mà có thể bán được ở ngân hàng, bán được ở tất cả các nơi được. Nhưng mà vàng nhẫn Doji hay PNG chẳng hạn thì anh chị chỉ có thể bán được cái nơi đó với giá được giá tốt nhất. Còn nếu mà bán ở các cái nơi khác thì sẽ bị chiết khấu đi rất nhiều. Tức là bị lỗ đi rất nhiều đấy. Anh chị cứ thử thử cầm một cái miếng vàng PNG, anh chị mang ra Doji anh chị bán đi. Anh chị sẽ biết được giá ngay. Đấy. Thì cái này ý, Hòa có chia sẻ khá nhiều và sắp tới Hòa cũng sẽ chia sẻ rất nhiều về vàng. Mọi người hãy đăng ký kênh đi để mà nhận những cái video nói về cái này, tất cả những cái trải nghiệm kể cả từ online tới offline. Hòa cũng là người đang tích lũy cái này mà. Nên là Hòa sẽ chia sẻ với mọi người tất cả những cái trải nghiệm của mình bị mất phí như nào mình không hài lòng chỗ nào, mình được cái gì, mình thấy được cái gì, mình sẽ chia sẻ lại với mọi người. Chúng ta đến cái tài sản số 2, đó chính là trái phiếu chính phủ. Thì trái phiếu chính phủ là thường là mọi người sẽ mua từ kho bạc nhà nước. Thì trước đây thì cá nhân cũng mua khá là dễ. Đấy, hoặc có một người bác cũng làm kho bạc nhà nước thì bác cũng chia sẻ là ngày xưa ấy, thì cá nhân thì mua ở kho bạc, rồi thỉnh thoảng có những đợt phát hành nữa, và phân phối và bán cho các nhà đầu tư cá nhân được. Tuy nhiên đến thời điểm bây giờ thì cá nhân rất là khó mua, hoặc là có mua thì nhà đầu tư chuyên nghiệp mua số lượng lớn. Hòa cũng từng đến tận kho bạc nhà nước ở chỗ Cát Linh để hỏi về cái này, thì hiện tại giờ không có những đợt phát hành để mua được. Thường là khi phát hành ra thì các tổ chức họ đã ôm rồi, họ đã mua rồi. Thì nói đến cái này thì có lẽ thì nó không 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 phù hợp với đại chúng, đúng không? Chúng ta không phải tất cả đều là những nhà đầu tư rất lớn, có hàng trăm tỷ, hàng nghìn tỷ, không phải như vậy. Chúng ta chỉ có hàng triệu, hàng tỷ thôi, chứ hàng trăm thì con số rất nhỏ. Thế nên là cái này sẽ chỉ dành với các nhà đầu tư lớn thôi. Hiện tại ở Việt Nam là vậy. Không biết là sau này thì có sự thay đổi gì hay không. Họ hy vọng rằng sẽ phân phối tới dễ dàng hơn tới nhà đầu tư cá nhân, hoặc là phân phối online được, hoặc là lên niêm yết ở trên sàn để bán, các nhà đầu tư cá nhân có thể mua được, họ nắm giữ, đúng không ạ? Thì trái phiếu chính phủ nó an toàn hơn so với tiết kiệm ngân hàng rất nhiều, đúng không? Bởi vì chính phủ Việt Nam mà, đúng không ạ? Ngân hàng thì còn 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 có ngân hàng nhà nước đứng ra có thể là bảo đảm được, đúng không ạ? Nhưng chính phủ nó còn to hơn cả ngân hàng, nó đại diện cho cả một quốc gia, của nền kinh tế của cả cái đất nước đó. Chúng ta đi đến một cái tài sản số 3, đó chính là tiết kiệm ngân hàng. Thì ở đây ấy, khi mà anh chị gửi tiết kiệm ấy, an toàn nhất thì chúng ta vẫn vào Big Four thôi. Big Four là bốn ngân hàng lớn nhất ở Việt Nam ấy, ngân hàng nhà nước ấy, là nông nghiệp, đầu tư hay Vietinbank hay là Vietcombank. Còn ở các ngân hàng khác ấy, thì nếu anh chị muốn gửi và muốn nhận lãi suất cao hơn, đúng không, thì mình nên chia nó ra, chia nhỏ nó ra, thì để cho đảm bảo cái thứ nhất là cái thanh khoản, đầu tiên là cái thanh khoản nào. Còn cái mất vốn thì hiện tại Việt Nam chưa, nhưng nó sẽ chậm, nhưng ít nhất mình đảm bảo cái thanh khoản, tức là mình cần tiền thì mình có thể rút được, đặc biệt là những giai đoạn là khó khăn, đúng không ạ? Còn một cái khoản tiền mà anh chị cần phải có, đó chính là cái khoản tiền mặt, là anh chị để ở trong 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 két ấy, trong tủ ở nhà mình ấy. Tức là cái này thì có bình thường trước đây mình hay để ở tài khoản thanh toán, đúng không? Thế nhưng mà có những thời điểm mà những cái rủi ro mà chúng ta không thể rút được, chúng ta cần gấp chúng ta không thể rút được, ví dụ như là chúng ta đi cấp cứu chẳng hạn, đúng không ạ? Đấy. Chúng ta không thể rút được thì chúng ta phải có tiền mặt ở trong nhà, chúng ta cầm đi luôn, chứ lúc đấy thì ra cây ATM rút, xong đến đấy mới dùng thẻ tín dụng, hay đến đấy với cả dùng thẻ ATM để rút tiền thì nó muộn lắm. Đây là Hòa cũng đã có những cái trải nghiệm này rồi, chân thành thật với mọi người. Mình rất thích dùng online thanh toán, ít khi mình để tiền trong ví. Thế nhưng mà có những lúc mà cấp cứu thì mình thấy à, có một khoản tiền mặt trong nhà, lúc đấy mình cầm đi luôn, mình thấy có giá trị lắm. Nên là cái này cũng là một cái tip rất là hay chia sẻ với mọi người. Chúng ta đi đến cái tài sản số 4, đó chính là chứng chỉ tiền gửi. Chứng chỉ tiền gửi thì nó cũng do là ngân hàng phát hành hoặc là công ty tài chính họ phát hành. Tuy nhiên thì chứng chỉ tiền gửi thì chúng ta sẽ nên ưu tiên ở ngân hàng hơn, và ưu tiên ở những đơn vị Big Four. Chứng chỉ tiền gửi nó thì nó cũng cũng tương tự như là kiểu tiết kiệm ngân hàng thôi, nhưng mà điểm khác biệt của chứng chỉ tiền gửi ở đây là gì ạ? Là lãi nó cao hơn một chút. Nó là một loại giấy tờ có giá, ngân hàng người ta huy động vốn ấy, người ta phát hành ra, người ta huy động tiền ấy. Và nó cũng có những cái ưu điểm khác, ví dụ như là cái thanh khoản, tức là anh chị có thể là mua bán chuyển nhượng khá là dễ dàng ở chứng chỉ tiền gửi này. Thì bây giờ ngân hàng thì nó cũng phát hành ra khá nhiều loại, nhưng mà chứng chỉ tiền gửi thường là thời gian nó dài, có thể là 2 năm, 3 năm, hay 5 năm, hay là 10 năm. Thì nó dài như thế thì lãi suất nó mới cao hơn. Nhưng mà ngân hàng thì bây giờ họ cũng sẽ tạo ra cho mọi người một cái thanh khoản, đó là họ tạo ra cái sự mua bán, giao dịch được cái chứng chỉ tiền gửi nó thuận tiện. Tức là để ai cần tiền ý, thì mọi người có thể bán đi, nó dễ dàng để lấy tiền về. Đấy. Còn nếu không thì chúng ta giữ, nắm giữ dài hạn, để chúng ta giữ. Thì cái mức độ an toàn ở đây thì về khả năng gọi là nếu mà chúng ta gửi tiết kiệm hoặc chúng ta gửi mua chứng chỉ gửi của cùng nguồn ngân hàng thì mức độ mất vốn, rủi ro mất vốn là như nhau, nhưng khác nhau ở cái rủi ro thanh khoản thôi. Tiết kiệm thì thường nó ngắn hơn, đúng không ạ? chúng ta gửi 6 tháng hay 1 tháng hay là 12 tháng đúng không ạ, hay 2 năm là cùng. Chứ còn mấy khi chúng ta đầu tư đấy 3 năm, 7 năm chứng chỉ tiền gửi nó sẽ dài như vậy. Chúng ta đến một cái số 5, đó chính là gì ạ? Là bảo hiểm. Ở đây bảo hiểm ở đây nó sẽ bao gồm mà ba cái. Đấy, một có thể là bảo hiểm y tế, là cái mà đơn giản nhất, gọi là đại chúng nhất, ai cũng có thể mua được, rất là rẻ. Bản thân Hòa cũng cũng mua cái này. Một tháng thì nó rơi vào khoảng độ 800 ngàn thôi. Thứ hai là cái bảo hiểm sức khỏe thì nó đắt hơn. À quên, xin lỗi, là bảo hiểm y tế là một năm là khoảng 800 ngàn. Còn bảo hiểm sức khỏe thì nó đắt hơn. Một năm nó rơi vào khoảng độ 4 đến 5 triệu gì đấy. Nhưng nó nhiều quyền lợi hơn, tốt hơn. Còn cái mà cao cấp hơn nữa đó chính là bảo hiểm nhân thọ. Thì ba cái này thì đầu tiên chúng ta vẫn phải ưu tiên bảo hiểm y tế. Chúng ta không có điều kiện thì chúng ta buộc phải mua bảo hiểm y tế. Cái này họ nghĩ nó là bắt buộc. Nên bắt buộc. Một năm mình nên bỏ ra 800 nghìn để mình mua cái này. Để nếu mình có gặp các cái rủi ro biến cố trong cuộc sống về sức khỏe thì mình có cái này để nó tương trợ, nó hỗ trợ cho mình. Có điều kiện hơn thì mua bảo hiểm sức khỏe, hơn nữa thì mua bảo hiểm nhân thọ. Bảo hiểm nhân thọ nó tùy thuộc vào nhu cầu của mỗi người, nó không phải là bắt buộc, nó không bắt buộc, nó là nhu cầu để mà mình bảo vệ, phòng vệ cho cái tài chính cá nhân của mình tốt hơn thôi. Hoặc lấy ví dụ đơn giản như thế này: anh chị có vàng rồi, anh chị có tiết kiệm ngân hàng rồi, anh chị có chứng chỉ tiền gửi rồi, là anh chị có thể bao được các cái rủi ro đúng không? Ốm đau bệnh tật thì tôi bỏ mang tiết kiệm thì tôi dùng đúng không? Thế nhưng mà ở đây là góc độ là nếu anh chị không muốn dùng những khoản tiền vàng, tiết kiệm hay chứng chỉ gửi thì bảo hiểm nếu anh chị mua thì nó giúp cho anh chị giữ được cái số tiền này. Ví dụ tổng giá trị của bốn cái loại này nó khoảng 100 triệu, mà bây giờ anh chị chi phí khám chữa bệnh là 50 triệu thì có bảo hiểm này nó trả cho anh chị 50 triệu đấy, và anh chị sẽ giữ nguyên được cái này 100 triệu. Không thì chúng ta bị giảm cái này xuống 50 triệu, còn 50 triệu thôi đúng không ạ? Tất nhiên thì bảo hiểm nhân thọ đây này, nó có rất nhiều các điều khoản loại trừ và mọi người cũng phải nghiên cứu thật kỹ, thật chi tiết. Nhưng có bảo hiểm y tế và có bảo hiểm sức khỏe là tốt rồi. Ở nông thôn ấy, thì thường mọi người hay mua bảo hiểm y tế. Thì cái đấy là mình nghĩ là mọi người nên có. Bảo hiểm nó chỉ là bảo vệ thôi. Và ở đây nó là một cái khoản chi. Mình phải nói lại, nó là một khoản chi phí. Và khoản chi này chỉ có lãi khi mà có rủi ro xảy ra. Đấy, nên vẫn có thể gọi là một khoản đầu tư. Nhưng mà nếu mà không có rủi ro xảy ra thì nó cũng tốt rồi. Đó là mình mua cái sự yên tâm cho mình đúng không ạ? Xong, 5 cái. Đến cái số 6 là gì ạ? Là nhà ở. Ai cũng nên có một cái mái nhà để về, một nơi để ở. Nếu mọi người đang đi thuê nhà, thuê lâu rồi và liên tục phải di chuyển thì mọi người sẽ cảm nhận à, có một căn nhà, có một nơi ở cố định nó thật là quý giá. Tất nhiên là ở cái mức độ nó cao hơn thì cái việc di chuyển của mọi người không cần phải sắm sửa đồ đạc gì thì nó quá là dễ dàng. Thế mà nhưng ở cái mức độ nó thấp hơn, ví dụ như mình thuê nhà khoảng độ tầm độ độ dưới 15 triệu thì cái sự biến động là rất dễ xảy ra. Và khi có một căn nhà thì mọi người sẽ thấy nó rất là khác. Thứ hai nữa là gì ạ? Khi mà anh chị có con cái mà học hành, khi có con rồi thì mọi người mới thấy là cần một mái nhà để cho nó học hành, rồi cần một cái gọi là, nó gọi là cái hộ khẩu ấy. Trước đây nó gọi là hộ khẩu nhưng thực tế nó là một cái vị trí, cái địa chỉ để làm gì ạ? Để đăng ký được cho con cái mình nó học hành ở cái nơi đó. Tại sao mà nhiều anh chị sẽ phải làm hộ khẩu ở tận ở khu Giảng Võ? Ngày xưa mình đến đây mình thấy rất nhiều anh chị cũng có điều kiện mà họ phải chuyển đến đấy, họ mua những cái căn tập thể ở đấy để họ làm cái hộ khẩu ở đấy để cho con học học. Rồi khi có một căn nhà thì làm sao? Thì mọi người sẽ cảm thấy yên tâm hơn. Dù là mình có ở đấy hay không, nhưng mình sẽ vẫn cảm thấy yên tâm là nếu gặp một bất kỳ rủi ro gì đó trong cuộc sống xảy ra thì mình vẫn có nơi để về. Mình có thể mua ở đây và mình ở chỗ khác, nó phù hợp hơn cho gần con học hành hơn. Nhưng nếu có rủi ro xảy đến, mình có nơi để về. Nếu mình không có tiền trả tiền thuê nhà thì mình vẫn có nơi để về. Thế nên là Hoàng mới gọi nó là một tài sản, là phòng thủ là như vậy. Cái nhà ở này thì nó có thể tăng giá nếu mà nó bao gồm cả đất. Còn nếu mà chỉ có nhà không thì tất nhiên nó sẽ có khấu hao. Anh chị có thể mua một căn chung cư thì chung cư ấy may mắn thì nó tăng. Còn những cái chung cư cao cấp thường là họ tính toán được cái mức giá ấy, là nó của 10 năm hay 20 năm tới nữa rồi thì nó khó tăng. Nhưng một số loại chung cư ví dụ như Hòa mua thì Hòa thấy là nó cũng tăng khá là tốt, nó cũng tùy loại. Nhưng mà ở đây ý mình nói là gì, mình không nhìn ở góc độ là tăng giá mà mình nhìn ở góc độ là phòng thủ. Khi mọi người không phải chi một khoản tiền hàng tháng cho nó để mà trả tiền thuê, mọi người sẽ thấy nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Đấy là một cái góc độ cá nhân của mình. Và bây giờ mình nhìn thấy là rất nhiều các bạn trẻ thì mọi người sẽ suy nghĩ khác. Tức là mọi người sẽ nghĩ là bây giờ tôi chỉ cần có dòng tiền tốt thôi, và cái dòng tiền đấy thì tôi sẽ đập trở lại, tôi trả tiền thuê nhà, tôi có thể ở bất kỳ đâu. Cái đấy không có sai cả. Cái đấy nó là nhu cầu của mỗi người, cái kỳ vọng của mỗi người. Đấy. Và người đó có những khoản thu nhập, có khoản dòng tiền mà người ta cover được, nó đảm bảo một cái sự chắc chắn, thì hoàn toàn họ có thể làm được điều đó. Nhưng cái quan trọng là gì? Chúng ta có đảm bảo được chắc chắn điều đó hay không? Đấy. Trước đây thì cách đây khoảng 10 năm thì suy nghĩ của Hoàng là như vậy. Nhưng đến bây giờ thì mình lại suy nghĩ khác. Tối thiểu nhất mình sẽ phải có một cái nơi để ở, nơi để về, chắc chắn là như vậy. Dù to hay dù nhỏ không quan trọng, nhưng quan trọng phải có một cái nơi như vậy. Và Covid nó diễn ra nó đã chứng minh cái điều đó. Rất nhiều người đã phải bị đuổi ra khỏi nhà, đúng không? Vì không có tiền trả, bị nghỉ việc vì không có tiền trả và bị ra khỏi nhà. Thì lúc đấy chúng ta mới nhìn thấy là cái giá trị của một căn nhà nó như thế nào. Tất nhiên thì nhà nó giá trị để mà chúng ta mua được nó rất là lớn và mọi người sẽ phải tích lũy rất là nhiều. Vì vậy mà để có được một cái tài sản phòng vệ như này thì chúng ta đã phải sử dụng rất nhiều các cái công cụ về tài chính, cũng như chúng ta cũng phải có kế hoạch, có mục tiêu để chúng ta đầu tư, chúng ta tích lũy để chúng ta đạt được cái việc này. Nó không phải là dễ dàng anh chị ạ. Nếu mà chúng ta chỉ đi làm công chức, công ăn lương thì nhiều khi cái tốc độ tăng của giá bất động sản nó lớn hơn rất nhiều so với tốc độ tăng lương của mọi người. Thế nên là chúng ta phải có chiến lược để chúng ta có thể là sở hữu được cái tài sản phòng vệ này, và nó có cả có nó là cái tài sản mà khó sở hữu. Hòa nghĩ rằng là khó sở hữu nhất trong tất cả các loại tài sản phòng vệ. Nhưng nếu khi chúng ta có được rồi thì chúng ta sẽ có được sự bình an, có được sự chắc chắn về tài chính cho mình. Và khi chúng ta đi đầu tư ở các tài sản tăng trưởng thì nó sẽ cho chúng ta một cái sự an tâm, an toàn rất là nhiều. Tài sản số 7 đó chính là quỹ trái phiếu. Nhiều người nói rằng thời gian vừa qua là quỹ trái phiếu giảm rất nhiều, có rất nhiều quỹ trái phiếu đã rơi, đặc biệt là những cái quỹ trái phiếu liên quan tới công ty quản lý quỹ, liên quan tới ngân hàng. Tuy nhiên, đấy là một chuyện bình thường, bởi vì là chúng ta chưa bao giờ gặp thì chúng ta mới cảm thấy là sốc. Nó giống như là gì? Chúng ta chưa bao giờ gặp là ngân hàng phá sản, và nếu có ngân hàng phá sản như ở Mỹ thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là sốc. Chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy trái phiếu quá hạn, chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy quỹ trái phiếu giảm thì chúng ta cảm thấy sốc. Và cái hiệu ứng domino nó mới đẩy cái sự giảm sút nó càng nguy hiểm hơn nữa. Nhưng trái phiếu vẫn là một kênh an toàn. Quỹ trái phiếu vẫn chiếm tỷ trọng các trái phiếu niêm yết rất là lớn, trên 90% các trái phiếu niêm yết nằm ở trong quỹ trái phiếu. Và vì vậy, đầu tư vào quỹ trái phiếu vẫn đảm bảo sự an toàn cao nhất. Và quỹ trái phiếu có tính thanh khoản, tức là mọi người có thể bán từng phần nhỏ. Anh chị gửi tiết kiệm thì anh chị phải chia ra rất nhiều sổ, đúng không ạ? Nhưng riêng quỹ trái phiếu anh chị có thể cắt nhỏ và anh chị bán. Anh chị thường sẽ chỉ bị mất phí rút trong vòng 1 đến 2 năm đầu thôi. Còn khi đã để dài hơn thì chúng ta có thể cắt bớt đi, chúng ta bán để chúng ta lấy tiền nếu mà chúng ta cần gấp chúng ta tiêu. Thời gian vừa qua những cái cú sốc nặng như vậy, quỹ trái phiếu đã có một quỹ nào phá sản đâu mọi người nhìn thấy không? Nó chỉ có rơi thôi và cái thanh khoản của nó kém hơn thôi. Còn bây giờ thì nó đã thanh khoản như như trước đây rồi, tức là mọi người có thể mua bán bình thường rồi. Còn giá trái phiếu, cái giá cái quỹ này nó cũng đang hồi về rồi, tức là ở đây là mọi người đã quay về bờ hết rồi, đúng không ạ? Và đang có lãi rồi, nhưng còn về được cái giá của trước đây 2-3 năm thì nó đang quay trở lại, nó đang hồi lại. Thường là bây giờ chúng ta lỗ là chúng ta lỗ cái thời gian đầu tư của 1 đến 2 năm, và nó phải có thời gian để nó hồi, nó cũng giống như cổ phiếu thôi. Và sắp tới thì là gì, các trái phiếu được niêm yết ở trên sàn thì cái thanh khoản của trái phiếu nó cũng tốt hơn, đúng không ạ? Và quỹ trái phiếu nó cũng sẽ có thanh khoản tốt hơn. Như trước đây nó không thể là bị theo cái kiểu là mãi không rút được. Hòa mời mình uống nước. Trước đây ấy, công ty quản lý quỹ họ bán và họ sẽ phải nhờ nhờ các cái big boy hoặc là mua lại của họ. Thế nhưng mà bây giờ thì họ
khi mà có sàn rồi, niêm yết trái phiếu họ có thể bán trên đấy và các nhà đầu tư cá nhân có thể mua được, đúng không ạ? Chúng ta đến cái tài sản số 8, đó chính là ngoại tệ. Ngoại tệ, Việt Nam đồng là một đồng nội tệ, và đồng nội tệ Việt Nam đồng thì khá là yếu so với các ngoại tệ ở trên thế giới. Ví dụ như đô la là một ngoại tệ mạnh, hay sắp tới có thể là nhân dân tệ, đúng không? Trung Quốc có chiếm đến bao nhiêu? 1/8, đúng không? 1/8 dân số thế giới sử dụng nhân dân tệ. Và rất nhiều các quốc gia bây giờ có quan hệ thương mại kinh tế với Trung Quốc, họ dùng nhân dân tệ. Thì đấy, rồi tương lai Hoàng nghĩ nó cũng là một cái ngoại tệ mạnh. Và mọi người có thể là tích trữ. Hiện tại bây giờ tích đô la, thứ nhất là đô la nó sẽ tăng giá so với Việt Nam đồng. Mọi người có thể thấy rất nhiều năm nay, đúng không ạ? Đô la đang tăng giá so với Việt Nam đồng rất là nhiều rồi, chứ phải không tăng đâu. Thứ hai nữa là gì ạ? Đô la nó thanh khoản. Thứ ba nữa là gì ạ? Nếu rủi ro của đồng nội tệ có vấn đề, nền kinh tế của đồng nội tệ có vấn đề, thì cầm đô la nó sẽ chắc chắn hơn, đúng không? Anh chị có thể chuyển đầu ra ra đồng tiền nội tệ với cái giá nhiều hơn, hoặc anh chị có thể là giao dịch mua bán ở quốc tế, đúng không? Bây giờ thì mình có thể giao dịch mua bán ở nước ngoài mà, ngoại tệ mà, đúng không ạ? Thì đây chính là 8 cái loại tài sản phòng thủ tốt nhất đối với một người mà quản lý tài chính cá nhân. Và Hòa hy vọng rằng là với 8 cái tài sản này, mọi người tích trữ, tích lũy dần dần sẽ giúp cho cái nền móng ấy, cái nền móng tài chính của mình nó tốt nhất. Một cái cây nó chắc chắn thì tức là cái nền tảng của nó phải chắc chắn, cái bộ rễ của nó phải chắc chắn, thì chính là các cái tài sản phòng thủ này nó sẽ giúp cho cái tài chính cá nhân của mỗi người chắc chắn được. Và khi mình có lên cao, mình có đầu tư nhiều thì mình đã có một cái nền tảng tốt rồi, thì cái việc đầu tư của mình có rủi ro hơn thì mình cũng cảm thấy là an tâm hơn rất là nhiều so với việc là gì, mình chẳng có cái gì những cái này cả, mình xem lại xem là trong danh mục của mình đã có những cái tài sản này chưa. Và khi mình đầu tư all in vào cổ phiếu, vào Bitcoin, vào những cái Forex, nhưng mà trong cái danh mục của mình không có những cái này, thì nếu mọi người gặp một cái biến cố gì xảy ra trong cuộc sống, mọi người sẽ cảm thấy rõ ràng, rất rõ ràng về cái nỗi lo sợ trong bản thân mình ngay. Mọi người có thấy thế không ạ? Mọi người thấy thế thì mọi người có thể là comment. Những anh chị nào đang đầu tư mà chưa có cái tài sản phòng thủ như thế này thì có thể comment là một giúp Hòa nhé. Hòa sẽ tham khảo cái thực tế mọi người đang xây dựng các tài sản phòng thủ của mình như thế nào. Và mọi người có những cái câu hỏi gì, thắc mắc, băn khoăn trong cái quá trình mà mình xây dựng các tài sản phòng thủ này thì mọi người có thể comment ở dưới phần bình luận nhé. Bạn Rosie Nguyễn thì bảo là mình có thể tham khảo giá vàng biến động ở đâu ạ? Cái giá vàng biến động thì em có thể là vào trang web của SJC em tham khảo, hoặc là em có thể là tham khảo ở các cái website của công ty vàng ấy, thì nó đều có cái đó, anh có thể tham khảo thoải mái. Anh mua ngoại tệ ở banh nào? Ngoại tệ thì mình không mua được ở banh đâu, bởi vì khi mình mua được ở banh ấy thì mình sẽ phải có mục đích rõ ràng đấy. Thế nên là ngoại tệ ấy, thì một là mình ra phố Hà Trung ấy, đấy, mình tham khảo ở đấy thì chắc ở đấy là có dễ mua đấy. Thứ hai nữa là có rất nhiều, bây giờ có rất nhiều các bạn ấy, các bạn ấy bán hàng online, các bạn ấy làm kinh doanh online với nước ngoài rất nhiều ấy, các bạn có ngoại tệ thì mình có thể mua ở đó, mình mua PayPal ấy, Payoneer các thứ ấy là mình có thể mua được, thì mình có thể nắm giữ bằng ngoại tệ như vậy, mình có thể nắm giữ ở nước ngoài. Còn nếu mình muốn cầm tiền mặt ấy về Việt Nam ấy thì mình sẽ phải là mua ở những con phố vàng ấy, thì mình thấy nó vẫn có đấy. Bạn Việt Nguyễn bảo là giá vàng bây giờ vẫn cao, mình mua tích lũy bây giờ có hợp lý không Hòa? Anh Việt ơi, cái việc mà khi anh mua vàng ấy, anh tích lũy, nó khác với việc là anh đầu tư ngắn hạn. Nếu mà mình mua tích lũy thì cái giá bây giờ ấy, nó tức là mình cảm nhận nó thế thôi, mình cảm nhận nó cao thôi, nhưng mà 10 năm nữa thì lại thấy nó nhỏ, 20 năm nữa mình thấy nó nhỏ. Ví dụ như cách đây 3-4 năm trước thì khi Hòa mua thì Hòa thấy cái giá nó cao,
Thế nhưng mình bây giờ mình thấy giá đấy không cao. Đấy, đấy. Trước đây mình mua có 40, lúc đấy mình thấy cảm thấy cao lắm. Nhưng mà đến bây giờ thì thấy không cao nữa rồi. Bởi vì nó vàng nó 67 rồi, thậm chí nó bây sắp trước đây trước đây nó còn lên tận 74 cơ mà, đúng không? Cái quan trọng là gì? Mình giữ được nó bao lâu? Đấy. Hôm kia thì Hòa có một cái video ấy. Chắc mọi người đã xem rồi đúng không ạ? 20 năm tích lũy vàng SJC của một cái cô ấy chia sẻ, là một cô nhà đầu tư trong nhóm học tập tích lũy ấy. Thì thực sự là mình cũng rất bất ngờ vì là cô ấy giữ được lâu như vậy. Bây giờ cô ấy vẫn nắm giữ, cô để phòng vệ cho tài sản của cô ấy. Cô vẫn để đấy. Và cái thời mà cách đây khoảng năm 2003 cô ấy mua 6 triệu một một cây nhé. Bây giờ mình mua 6 triệu một chỉ nhưng ngày xưa là 6 triệu một cây. Thì lúc đấy chắc chắn là giá lúc đấy mọi người đều cảm nhận nó rất là cao. Nhưng sau này thì đến bây giờ thì mọi người sẽ thấy nó rất là thấp. Nên nó cao hay thấp nó dựa trên cái khả năng cái thời gian nắm giữ của mình. Nếu mà mình xác định nắm giữ được 20 năm thì chắc chắn 20 năm nữa nó không cao. Thậm chí 20 năm nữa ấy, cái giá vàng của mình chắc một cây chắc chắc gì nó đã là 67 triệu nữa, mà có khi nó lại là 670 triệu thì sao? Có gấp 10 lần lên. Đúng không ạ? Tại sao lại không thể như thế được? Bởi vì 20 năm trước nó là 6 triệu rưỡi và 20 năm sau nó lên đến 67 triệu mà, nó gấp 10 lần đúng không? Đôi khi có những cái mình không tin ấy, nhưng mà nó xảy ra đấy ạ. Bạn Rosie Nguyễn bảo là cho em hỏi về phương pháp nắm giữ các sản phẩm anh gợi ý đều nên theo hình thức DCA đúng không ạ? Khi mà em mua những cái loại tài sản phòng vệ này thì không cần nên theo phương pháp DCA. Em có tiền em có thể mua luôn. Em có thể là all in được, nhưng em nên phân bổ theo tỷ trọng ra. Cái vấn đề quan trọng ở đây là cái thu nhập của em có đủ để mua không? Ví dụ như là bây giờ em đang tích trữ dần đúng không? Hàng tháng lương của em có một khoản lương đều đặn. Bây giờ em tích trữ được bao nhiêu thì em sẽ phải tích trữ dần từng loại. Đấy, em phân bổ nó ra. Em tích trữ dần từng từng loại. Đấy, nếu mà mình có một khoản lớn rồi thì mình phân bổ nó ra rất là dễ dàng. Còn nếu mà mình không có một khoản lớn thì buộc là mình phải tích lũy dần dần. Và cái cách tích lũy dần dần ấy là mình tích lũy từng loại trước. Đấy. Bây giờ cái gì cần trước hết? Ở đây là theo Hòa là theo thứ tự này. Nhưng mà mọi người có thể là tích lũy tiết kiệm trước cũng không sao, đúng không ạ? Sau đó thì mọi người tích lũy vàng, đúng không ạ? Sau đó thì mọi người tích lũy chứng chỉ tiền gửi, rồi mọi người có thể là mua bảo hiểm, rồi mọi người có thể mua quỹ trái phiếu, hoặc mọi người mua ngoại tệ. Đấy. Như Hòa thì bây giờ là mình tích lũy ngoại tệ. Đấy, mình tích lũy đến cái cuối cùng là như thế. Tức là mình đã có một cái danh mục như thế này rồi, mình có thứ tự như này để mình tích lũy dần dần để đảm bảo cái an toàn nhất về tài chính của mình. Nắm giữ USDT được không anh ạ? Em nhận lương bằng USDT, đang suy nghĩ tích lũy lũy luôn. USDT ấy, là nó được đảm bảo bằng đô la. Tức là cái công ty mà phát hành ra cái đồng tiền điện tử USDT ấy, là nó dựa trên cái số cái tiền đô mà họ có. Thế nên là mọi người nhìn là USDT cái giá nó tương đương với đô la, nó cũng sẽ biến động kiểu tương đương như thế. Nhưng mà bản chất của hai loại này là khác nhau. Tiền điện tử là tiền điện tử và tiền đô là tiền đô nhá. Hai cái loại này nó khác nhau. Nó khác nhau về bản chất. Đấy. Nên là cái rủi ro nó cũng sẽ khác nhau. Đồng tiền điện tử ấy, thì nó chưa được cái pháp luật công nhận. Thế nhưng mà nó lại được một cộng đồng khá lớn công nhận. Thứ hai nữa, thanh khoản giao dịch cũng 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 thuận tiện, cũng khá tốt, hiện tại bây giờ là tốt. Nhưng mà đồng tiền điện tử không phải là mua được nhiều thứ. Ví dụ như là bạn giữ đô thì bạn có thể là mua được cổ phiếu, trái phiếu đúng không? Bạn đã mua tài sản khác. Nhưng bạn giữ USDT bạn không mua được. Đấy. Nên là cái cách tốt nhất ý, theo mình nghĩ là bạn vẫn có thể thay thế giữ được. Nhưng mà bạn cũng nên phân bổ cái tiền bạn tích lũy ra các tài sản khác nữa. Nếu bạn không muốn nắm giữ đô thì bạn giữ USDT. Nhưng bạn nên nên phân bổ nó ra. Và cũng nên hiểu rõ cái rủi ro đấy. Và cái USDT đấy bạn giữ ở sàn nào nữa cơ. Đúng không? Cái sàn nào là an toàn. Đấy. Nhiều khi chúng ta cũng phải chia các sàn ra. Nếu cái sàn đấy nó bị vấn đề đúng không? Đợt vừa rồi có cái sàn FTX đúng không ạ? Cái sàn gọi là top đầu thế giới mà còn bị sập. Có rất nhiều người bị mất tiền ở những cái chỗ như thế. thì kể cả mình có tin tưởng nó mình nắm giữ thì mình cũng nên chia các sàn ra nhé.
Cách đây nửa năm em thấy đổi chắc là đổi đô đúng không? Đổi đô được hơn 25 ngàn đồng đúng không? Nhưng mà nay thì tự nhiên xuống còn có 2-3 ngàn, thì đô la nó xuống giá rồi. Cái đấy là chuyện bình thường, cái việc lên xuống của tỷ giá đấy là chuyện bình thường thôi. Chứ có phải là lúc nào nó cũng lên đâu, tại vì chính sách tiền tệ của Mỹ nó cũng có sự thay đổi. Nếu mà lãi suất càng cao thì đô nó mới có giá cao đúng không ạ? Nhưng mà dần bây giờ cái chính sách tiền tệ của Mỹ nó cũng đã, tức là về tương lai xu hướng thì nó đã có dấu hiệu là chậm dần rồi, chậm dần về tăng lãi suất rồi. Nên xu hướng giá đô nó giảm là chuyện bình thường. Em để ở sàn Binance anh à, trước em chỉ nhận lương thôi, sau em tìm hiểu thêm. Ok. Đấy, thì bạn nên 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 nếu mà muốn giữ ấy, tích trữ Bitcoin ấy, mình có một cái video nói về cái này không? Thì cách tốt nhất là nên đa dạng hóa ra. Đấy. Mình cũng mua và tích trữ nhưng mà mình nên đa dạng ra. Đa dạng hóa Bitcoin gọi là tiền điện tử nó vẫn là một cái tài sản rủi ro. Đấy. Nhưng mà nó lại có thể tích trữ được. Vì dần dần mọi người đang 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 có cái xu hướng đấy. Đang 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 thay đổi quan điểm về gọi là đầu cơ sang tích trữ. Bạn Thanh Hải Phạm nói rằng là chứng tỏ Việt Nam đồng mất giá nhiều thật so với vàng và đô la anh nhỉ. Mà Việt Nam là một nước đang phát triển, có cái tỷ lệ lạm phát cũng cũng khá là gọi là ở cái mức là khoảng 4 đến 5% đúng không? Hàng năm. Thì cái việc mà Việt Nam đồng hàng năm nó mất giá so với giá vàng ta là chuyện bình thường. Thì hàng năm mình phải in nhiều tiền hơn mà đúng không? Lạm phát thì nó cũng là cái tốt nhưng mà nó ở cái mức gọi là kiểm soát, ví dụ như là ở chính phủ mình đưa ra là khoảng 4% thì nó cũng là cái tốt. Như vậy là chúng ta cũng có thể nhìn thấy là gì, tiền thì hàng năm nó đều mất giá đi đấy, 100 triệu của mình thì một năm nó mất đi 4% nếu mình cứ giữ nguyên, mình chẳng làm cái gì thì một năm mình đã mất 4% rồi. Đấy là theo chỉ số lạm phát nhé. Còn nếu mà mình chỉ có dùng tiền đấy để gọi là chi tiêu cho cuộc sống hàng ngày thì có lẽ thì nó cũng có thể là cao hơn, có thể là cao hơn rất là nhiều. Không biết mọi người có thể so sánh cái mức chi tiêu của mọi người từ của trước đây cho bây giờ thì mọi người sẽ cảm nhận được điều đó. Đấy, mình thấy ở quê thì mọi người cũng cũng nói về điều đó, thấy tiền mất giá nhiều lắm đúng không? Nhưng mà chúng ta so thì bây giờ chúng ta nhìn, chúng ta cứ so với giá vàng thôi là chúng ta nhìn thấy rõ nhất là coi như là 10 năm thì vàng nó tăng hơn 10 lần đúng không? À, 20 năm là vàng nó tăng hơn 10 lần thì đồng tiền của chúng ta cũng mất giá tương đương như thế. Đấy. 67 triệu của bây giờ thì nó tương đương với 6 triệu rưỡi của cách đây 20 năm của 2003. Hòa còn nhớ là năm 2006 Hòa đi học đại học thì mỗi tháng thì mình chỉ có tiêu khoảng độ 300 nghìn đến 500 nghìn. 2006 3 500 nghìn đi học. Cái tiền thuê nhà hồi đấy có 100 rưỡi cho mọi người ạ. Cái nhà đấy bây giờ chắc phải 1,5 triệu, 1,5 triệu, 2 triệu. À, cái nhà đấy là ngày xưa mình thuê là như 300, hai đứa là 1,5 triệu, thì bây giờ phải chắc phải 1,5 triệu, 2 triệu. Đấy thì nó cũng gấp là nhiều lần như thế. Đấy, rồi chi tiêu cuộc sống mình thấy là hàng tháng bây giờ mà hồi đấy mình tiêu nó khoảng độ 300 thôi, đến 500 thôi, nhưng bây giờ thì nhiều hơn rất nhiều, nó cũng phải gấp đến hàng chục lần. Các bạn sinh viên bây giờ chắc phải tiêu đến 2 triệu đến 3 triệu đúng không ạ? Bạn Hiếu Nguyễn bảo là đô la ở PayPal hay Payoneer thì nó cũng chỉ là đô la ở ví điện tử thôi anh ơi, đâu có mua được cổ phiếu đâu. Bạn Hiếu Nguyễn nói đúng rồi, cái đô la ở PayPal hay Payoneer ấy, nó thực ra nó chỉ là con số thôi, nhưng mà bạn có thể dùng cái tiền đô la đó ở trên các tài khoản đó bạn nạp vào, bạn nạp vào các công ty chứng khoán, công ty môi giới chứng khoán ở nước ngoài ấy. Thì bạn nạp được vào đó thì bạn ấy mua được, tức là tiền ở đó, tức là tiền ở những cái ví đó để nạp vào những cái tài khoản chứng khoán ở nước ngoài để mua, ý mình là như vậy. Đấy, chứ không phải là mình dùng tiền ở cái ví đó để mua là không mua được. Bạn Rossi Nguyễn bảo là em thấy chứng chỉ tiền gửi của Tech cũng được có 5.5% trên năm trong vòng 3 tháng. Cái này bằng với ISAP. Vậy nên chọn cái nào ạ? Trước khi mà trả lời được câu hỏi này thì bạn phải hiểu bản chất của hai cái thứ này. Đấy, bạn hiểu bản chất của chứng chỉ tiền gửi, bạn hiểu rủi ro của chứng chỉ tiền gửi, bạn hiểu bản chất của ISAP và rủi ro của ISAP. Sau đó thì bạn mới quyết định được. Tuy nhiên thì mình cũng xin chia sẻ rằng nếu mà mình xét về cái rủi ro gọi là rủi ro cuối cùng ấy, tức là rủi ro mất tiền ấy, thì ISAP nó sẽ không an toàn bằng chứng chỉ tiền gửi đâu. Bởi vì ISAP đó là một khoản cho vay tín chấp của công ty chứng khoán, còn chứng chỉ tiền gửi của ngân hàng thì độ an toàn nó cũng đảm bảo hơn. Về thứ nhất là bạn có bảo hiểm, thứ hai thì dù sao hệ thống ngân hàng ở Việt Nam vẫn đang có sự gọi là bảo đảm một cách vô hình thôi từ ngân hàng nhà nước, nên là nó sẽ vẫn có sự an toàn hơn so với bạn cho vay công ty chứng khoán. Giờ cũng nhiều công ty môi giới chấp nhận nạp USDT rồi mà anh, vậy thì cũng như nhau. Đúng rồi, tức là chúng ta để tiền ở USDT xong rồi chúng ta nạp vào cũng được, cũng tốt, đúng không ạ? Cái này thì thực ra là bây giờ là mình mới biết đấy, tại vì mình cũng chưa nạp từ USDT vào công ty môi giới nào. Đấy, mình mua ở đây là mình mua cổ phiếu, là mình xác định là không phải mua CFD nhá, là mình mua cổ phiếu dạng cổ phiếu thật nhưng mà nó kiểu dạng hợp tác kinh doanh ấy. Ở Việt Nam mình bây giờ cũng có một số công ty ấy, cũng mua dạng hợp tác kinh doanh đấy, thì mình ở nước ngoài thì mình chỉ mua đấy thôi, chứ còn chính phủ Việt Nam mình thì sẽ không cho đầu tư ở nước ngoài đâu. Đấy, chúng ta chỉ có tiền ở nước ngoài thì chúng ta tham gia từ những cái đó thôi. Tóm lại là việc đầu tư ở nước ngoài ở Việt Nam mình là đang bị hạn chế, khá bị hạn chế. Hy vọng là chính phủ sẽ mở cho nhà đầu tư Việt Nam có thể là tiến thân ra nước ngoài đầu tư một cách thoải mái, rõ ràng. Các công ty ở nước ngoài thì họ cũng sẽ mở rộng được sang, như vậy thì đỡ rủi ro hơn cho các nhà đầu tư Việt Nam, bởi vì bây giờ mọi người vẫn đang tìm những cái cách để mọi người đầu tư. Thanh Hải Phạm bảo anh ơi cho em hỏi làm sao mình có thể mua và cất giữ cổ phiếu nước ngoài ạ? Thứ nhất là mình sẽ xác nhận với mọi người là ở Việt Nam mình là không mua được cổ phiếu thật nhé, ở nước ngoài giống như là mình mua ở các công ty chứng khoán đâu. Mình có thể mua được cổ phiếu ở nước ngoài theo dạng hợp tác kinh doanh. Trước đây mọi người thấy có Finhay đấy, rồi mọi người có thấy có Infina, rồi mọi người thấy có cái gì nhỉ, Anfin à, đúng không? Có mấy công ty mà có dạng hợp tác kinh doanh đấy, thì mọi người mua kiểu kiểu dạng như thế đấy, kiểu hợp tác thôi, chứ mình không phải là người đứng tên sở hữu đâu. Mình chỉ dạng hợp tác kinh doanh nhưng mà họ vẫn đảm bảo tất cả những quyền lợi của một người sở hữu cổ phiếu thôi. Đấy, mình hiểu nôm na là như vậy. Chính vì thế mình nó vẫn gọi là rủi ro, đúng không? Thứ nhất, tiền mình đưa ra nước ngoài thì mình không được bảo vệ, nó vẫn rủi ro, thì mình chấp nhận và mình hiểu cuộc chơi đấy thì mình đầu tư thôi. Bạn Nguyễn Quang Hường bảo là chào Hòa, theo em thì lãi suất có thể hạ xuống mức nào từ nay đến cuối tháng, có lên rút ra để đầu tư vào hướng khác không? Cảm ơn em. Theo em thì lãi suất đang có xu hướng giảm rồi, và đã trong khoảng 2-3 tháng nay thì giảm liên tục, đúng không ạ? Giảm đến 4 lần rồi. Cái quan trọng nhất là nền kinh tế là có ngấm hay không, có nhận được dòng tiền hay không. Nếu mà nền kinh tế hấp thụ được dòng tiền thì lãi suất có thể sẽ không giảm tiếp, nhưng nếu vẫn chưa hấp thụ được, giải ngân tín dụng vẫn còn rất khó khăn thì có thể là vẫn còn được giảm nữa. Để mà doanh nghiệp cảm thấy là khi đi vay thì mình cảm thấy là dễ dàng, cái chi phí này nó đã ổn rồi, tôi có thể cân đối được dòng tiền tôi trả được rồi, đấy, thì lãi suất nó mới có cái việc giảm đấy, nó mới có ích đấy. Nếu mà người ta giảm mà người ta vẫn chưa vay thì còn phải giảm tiếp đấy, thì mình phải xem tiếp về cái các chỉ số về vay nợ từ phía ngân hàng. Nhưng hiện tại giờ thấy ở phía ngân hàng là các bạn sale các thứ là các có thể là thúc thúc đẩy việc giải ngân lắm, còn thực tế kết quả như thế nào thì mình phải xem cái tăng trưởng tín dụng ấy. Nhưng mà xu hướng thì sẽ giảm,
Bởi vì là cái câu nói của chính phủ ấy là rất là rõ ràng rồi ạ, là ưu tiên về tăng trưởng kinh tế, đúng không? Đấy, có nghĩa là có thể dừng lại, giữ đấy, hoặc là giảm tiếp. Đấy, chứ còn tăng lên thì Hòa nghĩ là khó đấy. Tăng lên lãi suất Việt Nam khó lắm. Bây giờ chính sách bây giờ tăng lên là khó, chỉ có giảm thôi, giảm tiếp hoặc giữ nguyên thôi. Thế nên là bây giờ nó tùy theo cái mức kỳ vọng lợi nhuận của mọi người ấy. Mọi người kỳ vọng như thế nào thì mọi người đầu tư như vậy, mọi người phân bổ ra. Nhưng bây giờ thì chắc có lẽ là tiết kiệm nó cũng không không lại không tốt rồi, đúng không ạ? Mà trái phiếu thì lại tốt hơn đấy, rồi cổ phiếu, thậm chí có những cổ phiếu cổ tức cũng tốt hơn. Thì nếu mà anh chị mà đang đang có dư ấy, đang giữ ra rồi thì nên phân bổ dần ra các cái tài sản như vậy. Thế mọi người có thể thấy là gì ạ? Dòng tiền nó sẽ chảy từ tài sản này sang tài sản khác thôi. Thế nên là trong danh mục của chúng ta sẽ luôn luôn có tất cả các nhóm các loại tài sản. Đấy. Có cái là chúng ta sẽ phải học cách là di chuyển dòng tiền từ các tài sản này sang các tài sản khác dựa trên cái nhận định phán đoán của chúng ta. Cái bạn tiếng Trung này, tiếng này chẳng biết tên là gì, bạn cứ hỏi là anh nghĩ sao về tích cóp vậy anh? Em vừa góp 50 triệu gói 6% trên năm, ngày đều đều 8.500 đồng ở tài khoản. Không rõ sau thêm vào nhiều mà app nó sập, cách lấy lại kiểu gì? Thực ra là mình không đầu tư ở đây nên mình không hiểu về bản chất thế nào. À, bạn tên là Linh đúng không? Mình không hiểu bản chất của nó. Nhưng mà mình cũng phải chia sẻ với bạn, khi mà bạn đầu tư một nền tảng thì cái đầu tiên bạn sẽ phải hiểu về bản chất của nó. Bạn phải đọc hợp đồng. Đấy, bạn đọc hợp đồng để bạn hiểu bản chất của nó. Thứ hai nữa là gì? Bạn phải biết được rủi ro của nó. Số 2, phải nắm được rủi ro. Và nếu không hiểu rủi ro thì có thể là nhờ. Đấy, nhờ chia sẻ. Nhờ gặp những người mà người ta có kiến thức về nó. Hoặc là bạn có thể vào trong nhóm học tập tích lũy tài sản của mình. Đấy, hội viên Start ấy. Bạn vào đó, bạn gửi những cái tài liệu bạn đang đầu tư. Thì lúc đấy mình mới xem, mình sẽ phân tích và tư vấn cho bạn xem là rủi ro nó nằm ở đâu, nó chỗ nào. Còn nếu bạn đọc, bạn hình dung ra được thì nó tốt nhất. Nhưng về nguyên tắc thì nó có mấy cái rủi ro thôi: rủi ro mất vốn, rủi ro thanh khoản. Đấy, là đơn giản là chỉ có thế thôi. Và mất như thế nào, thanh khoản như thế nào thì cái đấy thì mình phải đi sâu hơn nữa mình mới tìm hiểu được. Mọi người thì hay nghe là sập cái lấy lại kiểu gì, đúng không? Tại vì mình không hiểu nó hoạt động như thế nào đấy, và rủi ro của nó sập như thế nào, phá sản như thế nào, khi nào nó sập, khi nào nó phá sản. Cái cơ bản là như thế. Nếu mình hiểu được cái điều đó thì mình đầu tư là mình an tâm rồi. Tiền tiền đi thì dễ nhưng tiền về thì khó đấy, nên là phải cân nhắc hiểu thật kỹ trước khi đưa tiền đi. Chúng ta đã có một buổi sáng rất là tuyệt vời, ngồi với nhau hơn 1 tiếng đồng hồ để trao đổi và chia sẻ về những cái kiến thức liên quan đến các cái tài sản phòng thủ tốt nhất mà mọi người nên có. Mọi người đã cũng khá là kiên nhẫn để nghe những cái livestream này của Hòa. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Có lẽ thì Hòa xin dừng cái livestream này ở đây và hy vọng rằng là mọi có nó có ích với mọi người. Đấy, và Hòa xin nhắc lại là toàn bộ những cái nội dung gọi là những cái tài sản ở đây thì nó chỉ là mang tính chất tham khảo nhé. Mọi người có thể làm tìm hiểu thêm và sau này nếu có đầu tư ý, thì hãy nghiên cứu thật kỹ về những cái logic mà Hòa vừa nói, bản chất rủi ro, quyền lợi đấy, trước khi đầu tư. Và trên kênh YouTube Tiền của tôi Official là có hết rồi đó. Có rất nhiều anh chị xem những cái nội dung video mà chưa đăng ký kênh thì mọi người vui lòng đăng ký kênh đi để mọi người có thể nhận được những cái thông tin kiến thức rất là hữu ích từ những cái nội dung mà Hòa chia sẻ này. Xin chào và tạm biệt mọi người ạ.